This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thính xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta đến với câu chuyện ngắn tuyển chọn được Hoàng Tĩnh gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Là một sáng tác của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Câu chuyện đồng quê được mang tên Hạt gửi mùa sau. Hạt gửi mùa sau. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Ông già như là lật tung cái nhà lên nha. Ông chui xuống cái gầm giường, ông thò đầu vào, ông lục lọi ở trong cái tủ chén. Cái đầu nó vướng đầy cái mảng nhện luôn. Ông cằn nhằn cử nhữ: rõ ràng là mình cất ở đây nè, sao bây giờ nó mất biệt rồi? Kỳ quá, kỳ quá. Tụi nhỏ cũng chạy lại, nghiêng cái chỗ này, ngó cái chỗ kia. Cũng nói lạ quá trời à, nó tự nhiên rồi nó mất vậy ca. Nói mà sợ tím ruột bầm gan. Bởi vì cái vật mà ông già muốn tìm á, tụi nhỏ cũng đã cũng đã cương quyết giấu biệt rồi à nghe. Ai mà biết, ông già ông coi trọng cái mớ bông dạng thọ mồng gà khô đó dữ vậy chứ. Tụi nhỏ chống chế, nhưng mà rõ ràng nha, tụi nhỏ biết sống chung một nhà mà, làm gì mà không rõ. Mỗi lần mà chim én bay hấp hái đậu ở trên cái đám trà ở dưới mé sông hả, ông già ông lại đi đi tới đi lật cái lịch rồi thăm chừng hả. Một tháng trước Tết, ông vác cái cuốc ra ngoài sân. Tụi nhỏ dù muốn dù không cũng vác cái cuốc đi theo hả, xới nhừ cái mảnh sân ở trước nhà, lụi hủi tưới nước cho nó mềm, cho nó xốp lại nha. Ông già ông đi ông lục lọi cái mớ bông để giống từ Tết năm ngoái gãi hạt hả. Kế Tết, cái lúc mà ông già đứng tỉa lại cái hàng bông bụp, bông lồng đèn, thì cái bông dạng thọ mồng gà sao nhái nó đã nở rực cả cái giạt sân rồi. Đó, bông móng tay á, thấy thân phận nhợt nhạt của mình, cũng nép thành một cái hàng dài dọc cái đường đi. Nghỉ tay, ông đứng, ông chống nạnh, ông khoan khoái, ông đứng, nắm bông. Đó, hết đứng gần rồi lại lùi lùi ra kha. Cười khà khà khoái trá à nha. Với ông, Tết mà không có trồng bông thì mất vui đi rồi nha. Vô cực, dù ngày mấy lượt hệ nệ xách cái thùng rồi đi tưới tới tưới lui, có cho đi thì mới nhận lại. Thử hỏi ba ngày Tết mà ngồi khề khà mấy ly trà, ngó cái sân vàng rực mênh mông, bông thì chật nít con mắt, có sướng không chứ? Trời ơi, sướng quá đi chứ. Vì vậy mà khi trời bắt đầu trở chướng, ông già ổng trở chứng luôn nha, không có chịu ở trong nhà đâu đó. Suốt ngày tha thẩn ở ngoài sân á, sửa sang uống lại mấy cái bụi chùm rụm, tỉa hai cái cây sộp, chăm sóc cái đám bông đó. Ông gọi là bông á, thì tụi nhỏ không có được gọi là hoa đó. Ông gọi là hoa là hoa hồng, hoa quế gì đó. Còn mông gà dạng thọ hay sao á, nhái á, thì phải kêu bằng bông nha ha. Cũng như là cái núm mối, mà cứ học đòi là cái nắm mối không à. Đó, cái thứ dân giả mọc vườn quan phải kêu sao cho nó dân giả dễ nghe. Đó. Ông mà đọc được cái bài viết này thì hẳn ông giải nảy lên. À, cái gì mà gửi, gì mà hẹt, sao không nói là gửi hộp mẹ anh luôn đi cho rồi đi hả? Đám trẻ tịch ngồi, tụi nó thấy cái đám bông đúng là mang cái rắc rối tới cho tụi nó nha. Mấy bữa ông đi đám dỗ xa về nhà thấy cái bông héo, ông rầy tụi nó cả buổi luôn à. Mà tụi nhỏ thấy bông thì cũng có ích lợi gì lắm đâu. Ừ, có bông á, thì nhà sẽ đẹp mấy ngày Tết. Ô, nhưng mà nó mất công lắm. Sau Tết bông tàn, rồi lại phải chọn những cái bông lớn nhất, những cái bông đẹp nhất, già nhất. Rồi sau đó làm gì đem phơi khô. Rồi lại phải nhổ bỏ cái đám cây rụi lá, rồi dọn dẹp cho nó sạch, rồi chuẩn bị cái sân để mà phơi lúa. Đó. Tụi nhỏ nghĩ đẹp mà không ăn được thì cũng phí đó mà. Một phần tụi nhỏ nói nào ngay cũng thương ông già lắm. Cứ lụi hụi cho nó cực cái thân. 3 năm rồi, đất nhiễm mặn, tan hoang hết. Trồng bông thì cũng không có nước để mà tưới. Ngày xưa còn cái bờ dừa, còn cái liếp chuối. Bông ở trên sân phối hợp với cái cảnh chung quanh. Giờ đây cây cỏ đều hiu. Cái màu vàng rực lên của cái sao nhái dạng thọ lại càng làm khó chịu. Chói gắt luôn cái con mắt luôn à nha. Một bữa dọn dẹp cái ổ mối ở trong tủ, tụi nhỏ lén, tụi nhỏ đem cái gói bông khô giấu ở trên cái giàn củi kìa. Trời ơi, ông già ông tìm kiếm trong tuyệt vọng rồi nha. Không thể tưởng tượng được, Tết này mà lại không có bông nha. Ông già rầu rĩ, ông già nằm gác tay lên trán. Ngày dài nằm trà ngầm cũng chán. Ông già mới ra đằng trước. Ông nhìn cái sân chang chang nắng, thở dài ứ hử luôn nha. Mắt thì quang vắng thất thần. Tụi nhỏ đã dự tính trước rồi, ông già cũng sẽ buồn. Nhưng mà nghĩ cái nỗi buồn nó cũng sẽ qua mau. Mai mốt ông cũng quên tuốt thôi. Nhưng mà ngó bộ dạng ông vẫn long đong tìm kiếm thì tụi nhỏ nó cũng hoảng hồn hết. Tết sau nữa, ông cũng sẽ nhớ hoài cái mùa bông cũ. Tụi nhỏ nhận ra ông già ông trồng bông không hẳn là vì chúng đẹp. Bởi thật ra thì chúng đâu có đẹp đâu, thậm chí bông dạng thỏ nó hôi gình nè. Trồng để thấy cái tuổi xế bóng nó còn làm được việc thần kỳ, còn có thể dung đắp cho cái sự sống bằng cái bàn tay cứng quèo, gân guốc. Trồng bông để nhớ cái thời xạ lúa trên đồng. Và bông nó như là một món quà Tết duy nhất mà ông có thể ông làm cho con, cho cháu đó mà. Vậy đó, bữa sau, ông tìm được cái gói bông khô trên cái giống cá khô treo ở đầu bếp. Ông mừng quýnh nè, ông nói kỳ quá, tao kiếm ở đây nát hết mà không có thấy. Vậy mà bây giờ tự nhiên nó nằm trình hình y như là ma giấu rồi đó. Tụi nhỏ ngó nhau cười rồi cũng méo luôn rồi nha. Rồi cũng phải phụ ông già cuốc đất. Rồi lại gieo, rồi lại đeo cây nước, bơm từng thùng rồi đem tưới đi. Đó. Bông lại nở rực ở trước sân nhà. Và Tết nó cũng tàn. Ông già lại nâng niu đi hái từng cái bông hoa héo khô, rủ cánh, giữ hạt cho mùa sau đó mà. Nghe như là một cái người tàn, và cái bông hoa tàn đang hát thầm cái bài ca của cuộc sống đó mà. Tụi nhỏ ngậm ngùi. Ông già dường như là đàm làm điều gì nó lớn lao hơn, đó là giữ hạt luôn nha. Giữ cho tụi nhỏ nó không có xề xò, không có lười biếng. Cái bệnh này đang lan nhanh dữ dội từ cái hồi mà chuyển sang làm vuông nuôi tôm đó nha. Giữ một cái nếp nhà, giữ cho cái phong tục cũ, giữ cho cái sân bông nó rực rỡ, nó lung linh trong ký ức của những đứa trẻ đó mà.
trắng nàng xuân năm nay đẹp bội phần, ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đôi hương thay phấn giữa đêm chờ tình bao xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến tranh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên Tâm sự nàng xuân, tác giả Hoài An, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị qua phần trình bày của nữ ca sĩ trẻ Đồng Trang, với câu chuyện được mang tên Hạt gửi mùa sau. Thưa quý vị, Hạt gửi mùa sau, tác giả là Nguyễn Ngọc Tư, mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị cùng một lời chúc bình an đến quý vị thính giả theo dõi chương trình đọc truyện của Hoàng Tính. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau. Xin cảm ơn.